Cho nên đạo Phật hay như vậy đó. Phật dạy mình giữ giới rồi cũng căn cứ trên đó, chứ đừng nói thôi con không dám quy y đâu, quy y rồi mất tự do. Hồi sao vậy? Hồi xưa được uống rượu, giờ quy y rồi Phật cấm không uống rượu. Hồi xưa mình muốn nói dối nói dốc gì cũng được hết á, bây giờ tu rồi là Phật quy y rồi Phật không cho nói dối. Đâu phải, càng giữ giới là càng có tự do đó chứ, chứ đâu có mất tự do. Vì mình không có phạm luật của chính quyền cho nên mình đi đứng thông dong, có xâm phạm gia can người ta thì mắc gì phải sợ người ta đánh ghen, đi đứng thẳng thớm đàng hoàng, không có gì hết. Quý hiểu ý không? Thành thử ra càng giữ giới thì càng có tự do, chứ không có gì hết. Thì bây giờ trở lại đoàn thực. Đoàn thực có Phật muốn dạy mình, đoàn thực là những thức ăn đưa vào trong cơ thể của mình phải có chánh niệm. Phải có chánh niệm. Hút thuốc uống rượu có chánh niệm không à? Đó là tàn hoại thân thể. Nói theo tinh thần nè. Hút thuốc uống rượu xì ke ma túy là mang tội bất hiếu đối với tổ tiên. Là tại vì tổ tiên cho mình cái thân thể khỏe mạnh, rồi mình lại phá gan phá phổi của mình bằng rượu bằng thuốc. Rồi thì phản bội thế hệ tương lai là sao? Khi mình bệnh hoạn rồi, mình lỡ mình có con thì sanh con ra nó làm sao? Nó cũng sẽ èo uột lắm. Quý vị thấy không? Mấy cái bao thuốc bây giờ đó để rất là rõ, hút thuốc ung thư phổi, vẽ một lá phổi tổ bố hư nát hết. Cảnh cáo vậy đó mà cũng còn chưa sợ. Mà phải chi nó rẻ sao? Gần 10 đồng gói. Mà cứ hễ mà điếu hạ rộng thì điếu động quan. Quý vị biết điếu hạ rộng điếu động quan không? Hạ rộng tức là bỏ cái để cái hòm xuống chôn đó, rồi động quan là nhấc cái hòm lên đó. Có nghĩa là điếu này mà nó tàn, nó sắp hết cái điếu mà đang hút đây, nó tới cái cán rồi thì lập tức lấy điếu khác ra mồi, không có để nó dứt lửa. Điếu hạ rộng điếu động quan là vậy đó. Mà hút như vậy thì mau bệnh thôi. Rồi quý vị để ý mấy người mà hút thuốc nhiều coi, trời nhìn cái da nó sần sù, nó xấu lắm. Mà quý vị để ý những người nào mà được phát tâm mà bỏ thuốc coi, 3 tháng sau quý vị nhìn họ đẹp như mấy người ăn chay trường vậy đó. Đó, cho nên hồi xưa mà hồi nhỏ 12 tuổi thôi mà mình đã không chịu nổi cái mùi thuốc, Pháp Hòa bị dị ứng cái mùi thuốc. Pháp Hòa mới làm cái bài thơ, 12 tuổi mà làm thơ khuyên đừng hút thuốc nha. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Đoàn thực là vậy đó. Cho nên hệ bây giờ chánh niệm là vậy nè, chánh niệm xong rồi phải có chánh kiến nữa. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng. Hồi nãy là chánh niệm là cái nhớ nghĩ, cái suy nghĩ đúng, cái biết đúng. Bây giờ cái chánh kiến là gì? Thấy đúng. Thấy đúng là mình thấy cái nào mình nên ăn, cái nào mình không nên. Dân miền Nam á, thì ăn cái gì cũng thích nước cốt dừa, phải không? Ăn bánh chuối, bánh nếp chuối nướng, bỏ cho chuối vô trong nếp mà nướng lên với lá chuối, rồi mở ra sắn hai rồi cũng chan nước cốt dừa lên. Ăn bánh tầm bì cũng nước cốt dừa, ăn cái nói chung là phần lớn nước cốt dừa. Pháp Hòa cũng mê nước cốt dừa lắm, nhưng mà giờ mình lạm ăn sao giờ nó bệnh cái ăn được. Bây giờ ăn nước cốt dừa vô nó không chịu thì thôi. Pháp Hòa nghĩ mình ăn Việt Nam vậy là đủ rồi, giờ qua đây cử không cho ăn, không ăn. Mình phải biết chánh kiến là phải có cái thấy đúng về con người của mình, cái thân thể của mình. Cái chánh niệm là phải biết rõ con người mình bây giờ nó đang cần cái gì, nó không chịu cái gì thì đừng cho nó vô. Có nhiều bác vui lắm, bệnh suyễn không ăn cà pháo được, mà thấy cái chén cà pháo mà trộn với chao thì chịu không nổi. Ăn vô xong rồi có nó nghẽn, làm sao biết, ngồi thở hổn hển, bắt đầu phát nguyện từ nay về sau từ món cà pháo. Nhưng mà rồi mấy bữa sau có nó thở được rồi, nó thông rồi, cái sao gặp cà pháo cái cũng muốn ăn nữa. Cái đó Phật gọi là không có chánh niệm về đoàn thực. Cho nên bây giờ hôm nay mình làm đệ tử Phật, Phật dạy mình nào, đoàn thực là gì? Đoàn thực là những cái thức ăn nào đưa vào trong cơ thể và phải có chánh niệm về nó khi ăn. Pháp Hòa hay nói đùa với quý vị đó, quý vị hay mời ăn dưa hấu, ăn trái dưa cantaloupe, Pháp Hòa cũng thích cái trái dưa đó. Mà bây giờ dưa hấu, dưa leo và cái trái dưa đó thì không ăn được nữa, là bởi vì ăn nó ngăn cái ngực, ngăn cái bao tử, khó chịu, không dám ăn. Mình phải biết chứ, mình già rồi, sức khỏe ngại kém rồi. Cái gì đó không cho ăn thì phải cử không ăn chứ. Mà nghe lời như vậy là đệ tử thương, đệ tử cưng của Phật là biết cái gì không chịu. Mà Pháp Hòa là trong con người đó, nó nóng nhiều hơn là nó mát. Cái chất nóng đó, nó nhiều hơn. Hãy ăn cái gì mà nóng nhiều là bắt đầu nó nổi mụn, nó khó chịu. Cho nên ai mà mời ăn cái gì mà nóng mà như là trái vải, trái nhãn, là Pháp Hòa hay nói đùa, Pháp Hòa đang bảo vệ nhan sắc, không dám ăn. Mà nếu có ăn á, một hai trái thôi chứ không dám nhiều. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì chánh niệm là đoàn thực, là biết rất rõ cái gì cần nên ăn và cái gì không nên ăn. Bởi vì trong cơ thể của mình, cái gì nó chịu và cái gì nó không chịu. Và có những cái nó rất chịu, nhưng mà vì nó không tốt cho sức khỏe, đừng có nên. Chẳng hạn như hút thuốc, chịu lắm chứ, phải không? Nhiều khi muốn suy nghĩ gì mà có điếu thuốc, suy nghĩ thấu hết á. Vậy chứ mấy thầy người ta không hút thuốc chứ người ta còn bế tắc hết à. Đó là mình muốn hút quá rồi mình nói vậy chứ, phải không? Cho nên rồi, có những cái thứ nó chịu nhưng mà phải có chánh niệm nữa. Nó chịu nhưng mà càng chịu thì càng chết, cho nên gọi là chịu chết. Ở ngoài đời nó hay nói chịu chơi, phải chịu chơi thì cũng chịu chết à, phải không? Cho nên phải thấu cái đó. Đó là chánh niệm về đoàn thực. Bây giờ cái thứ hai nè. Mà trước khi mình qua cái thứ hai đó, Phật kể trong kinh Tử Nhục, Phật nói như thế này. Phật đưa một cái ví dụ như hai vợ chồng dẫn một đứa con đi qua một bãi sa mạc, khá hết nước, hết thức ăn, đói khổ. Bây giờ họ làm một cái bài toán, nếu như mà không ăn thịt đứa con thì cả ba cùng chết, mà nếu ăn thịt đứa con thì con đứa chết thôi. Nhưng mà quý vị nghĩ, Phật hỏi vậy chứ, mình thử nghĩ, hai vợ chồng ăn cái đứa thịt đứa con đó có vui sướng gì không? Có vui sướng không? Không có vui sướng gì hết, khổ lắm. Phật nói cũng như vậy. Nếu mà chúng ta ăn những thức ăn, thức uống nào mà đưa vào trong cơ thể này mà không có chánh niệm thì chẳng khác nào chúng ta ăn thịt đứa con của mình. Giống như là hai vợ chồng ăn thịt đứa con vậy. Mình hút thuốc nghĩa là vui sướng chỉ cái chút xíu đó thôi, nhưng mà khổ đau thì dài dài, tại vì mỗi ngày nó huân tập vô đó, cái khói nó đi vào trong cái lá phổi đó, nó nằm yên ở đó, nó nằm ở đó mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mà đến khi mà nó phát bệnh á thì chúng ta khổ bao nhiêu, có thể là khổ gấp đôi hoặc là khổ bằng với thời gian hút thuốc, chứ không phải giỡn. Đó, cho nên đoàn thực là như vậy. Bây giờ cái thứ hai Phật dạy về xúc thực. Xúc thực là gì? Xúc thực tức là mình tiếp xúc. Có những món ăn mà không phải ăn bằng cái đường miệng nữa mà bằng tiếp xúc. Bây giờ nó có 6 cách tiếp xúc mỗi ngày mà mình đưa vô. Hồi nãy là món ăn cho thân, bây đây là món ăn của tâm nè. Mình có 6 cách mà tiếp xúc, mà để đem vô những thức ăn cho tâm hồn của mình, qua 6 kiểu. 1 là mắt, 2 là tài, 3 là mũi, 4 là gì nữa, lưỡi phải không, 5 là thân, 6 là ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 cách. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình tiếp xúc nè, con mắt mình đã tiếp xúc với cảnh sắc. Mà nếu cái cảnh sắc nào mà nó làm cho mình vui thì mình vui, hay là cảnh sắc nào mà nó trái mắt mình cái mình buồn. Như vậy thì mỗi ngày mình có tiếp xúc âm thanh, hương vị, những cái thứ mùi, những cái thứ xúc chạm mà mình vui với khổ không? Có không? Mỗi ngày hết, mỗi ngày đều. Mà chỉ có khi ngủ á thì 5 cái giác quan của mình nó đóng, nhưng mà cái ý thức nó vẫn còn làm việc, cho nên nó chiêm bao. Quý vị thấy dễ sợ không? Mà hãy mở mắt ra là bắt đầu làm việc à. Mở mắt ra là mắt tai mũi miệng gì nó mở cửa toàn quát ra hết rồi, để cho bao nhiêu rác rến bụi bặm nó tung vào. Cho nên những cái thứ bên ngoài người ta gọi là sáu trần. Trần là gì? Trần là bụi. Mà hễ bụi là nhiễm ô, hễ bụi là nhiễm ô, phải không? Còn con mắt của mình là cái căn, đây là cái cánh cửa nè, cái cửa đây, cái cửa mắt. Rồi cái kia là cái bụi đối tượng của mắt, cho mở cái là nó nhảy vô trong mắt mình liền. Mà một khi mà bụi nó vô mắt thì khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu lắm, nó thốn, nó khó chịu, cũng y như vậy.